Hả kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa, giờ đến giờ học lời của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa, tôi có dịp tiếp tục chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh Giê-rê-mi chiều hôm nay. Xin Chúa dùng lời của Ngài và Thánh Linh của Chúa soi sáng tất cả anh chị em chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa cứ thế dạy về sự cầu nguyện trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6. Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 6, Chúa cứu thế dạy về ba chủ đề chính, đó là sự bố thí, sự cầu nguyện và kiêng ăn. Và chiều hôm nay, tôi sẽ chia sẻ chủ đề chính về sự cầu nguyện mà Chúa dạy các môn đồ và chúng ta ngày hôm nay. Trong Tin Lành Ma-thi-ơ chương 6 câu 5, Chúa cứu thế dạy, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Trong thời đó, thì những người Pharisee và các thầy thông giáo là những quan chức của Do Thái giáo, họ muốn người khác thấy đời sống công bình của họ, cho nên họ ra đường phố, họ đứng nơi nhà hội, họ cầu nguyện để cho mọi người thấy đời sống công bình riêng của họ. Và Chúa dạy rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Bọn đó tức là Chúa muốn nói về những người đạo đức giả, Pharisee, thầy thông giáo, đương thời với Ngài. Câu 6, xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Điều này áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay, tức là sự cầu nguyện phải là một cái mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta không có phòng riêng, chúng ta không thể vào đó đóng cửa lại để cầu nguyện được, thì chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh, một nơi không bị ảnh hưởng tác động bởi những người chung quanh. Và tại nơi đó chúng ta cầu nguyện một cách thầm kín, riêng tư với Chúa. Đó là cầu nguyện ở trong nơi kín nhiệm. Và trong câu 6, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Chúa cứ thế dạy rằng đó là chúng ta đang nói chuyện với Cha Thiên Thượng của mình. Anh chị em hãy chú ý, Chúa dạy rằng hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Hãy lưu ý rằng trong thời Cựu Ước thì từ Môi-se, Giô-sê, David cho đến các tiên tri, không có ai dám gọi Đức Chúa Trời là cha cả. Nhưng mà bước sang thời Tân Ước thì Chúa dạy chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời giống như con nói chuyện với cha vậy. Và đó là tình phụ tử thiêng liêng. Và đây là một cái mặc khải mới trong thời Tân Ước. Chúng ta cầu nguyện trong một phương diện thì giống như một đứa con bé nhỏ, một đứa trẻ thơ chạy đến để nói chuyện thân mật với cha của mình. Và đó chính là sự cầu nguyện. Trong câu số 7, Chúa dạy tiếp, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhập. Thưa anh chị em, những người ngoài bang họ có những bài kinh, những bài thuộc lòng, và họ cứ đọc đi đọc lại, họ có thể lằn tràn hạt, và họ ảo tưởng rằng mình lặp đi lặp lại nhiều như thế thì lời cầu nguyện nó trở nên linh nghiệm. Thầy của chúng ta là Chúa Cứu Thế không hề dạy như vậy. Chúng ta đừng lặp lại những lời cầu nguyện vô ích giống như người ngoại bang. Câu 8, Chúa dạy rằng các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Thưa anh chị em, Cha Thiên Thượng của chúng ta biết nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta nói ra. Và đó là điều an ủi lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa biết khi tôi ngồi, khi tôi đứng, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng của tôi, và lời chưa ở trên môi tôi thì Đức Chúa Trời đã biết hết cả rồi. Anh chị em đọc lại Thi Thiên 139 sẽ thấy điều đó. Cha các ngươi trên trời biết sự gì trước khi các ngươi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Chúng ta thường đọc bài cầu nguyện chung mỗi khi tất lễ trong các buổi nhóm hội thánh. Điều đó không có gì sai. Nhưng chúng ta hãy tìm ra những cái nguyên tắc hay là những cái lẽ thật trong lời cầu nguyện chung mà Chúa muốn dạy chúng ta. Chúng ta thường gọi đó là bài cầu nguyện chung. Mình đọc bài cầu nguyện chung này thuộc lòng thì không có gì sai cả. Nhưng mà cái vấn đề sâu xa hơn đó là chúng ta phải hiểu những lẽ thật trọng yếu trong bài cầu nguyện chung mà Chúa đã dạy cho các môn đồ và tất cả các hội thánh ngày hôm nay. Câu số 9, Chúa Cứu Thế dạy rằng: vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Sự bày tỏ đầu tiên mà Chúa muốn dạy cho chúng ta đó là cầu nguyện, là nói chuyện với Cha Thiên Thượng. Thưa anh chị em, nếu không cảm động bởi Đức Thánh Linh thì không có ai dám gọi Đức Chúa Trời A-ba là Cha, và cũng không có ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được Chúa Thánh Linh thôi thúc cảm động, chúng ta xưng Chúa Giê-xu Christ là Chúa của mình và gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, là người Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và không có gì tự nhiên cản trở khi một đứa trẻ thơ chạy đến nói chuyện với Cha Thiên Thượng, với người cha của mình. Lời cầu nguyện nó đơn sơ ở chỗ là con trẻ nó nghĩ sao thì nó nói vậy, nó xuất phát từ trong tấm lòng chân thành và thưa chuyện với Cha Thiên Thượng ở trên trời. Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của anh chị em, chứ Ngài không nhìn vào ngôn từ hoa mỹ hay là bố cục lời cầu nguyện của anh chị em. Chúa biết cái gì chân thành và sâu xa nhất trong tấm lòng của chúng ta, và cái đó Chúa quan tâm tới, chứ không phải là những lời cầu nguyện hoa mỹ phô trương của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta quan tâm đến ba điều trước các nhu cầu của mình, đó là danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Danh của Chúa, nước của Chúa và ý của Chúa. Hãy khoan nêu ra những nhu cầu cá nhân của mình, nhưng hãy cầu nguyện cho quyền lợi của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho danh của Chúa, cho nước của Chúa và cho ý của Chúa. Và đây chính là cái công thức để chúng ta cầu nguyện, thưa anh chị em. Đây chính là nền tảng để chúng ta thiết lập mối quan hệ riêng tư giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo chết, nhưng nó là một mối liên hệ giữa cá nhân chúng ta với Đức Chúa Trời. Danh Cha được thánh hàm ý gì? Điều đó có nghĩa là danh Chúa thường hay bị xúc phạm trong cuộc sống của chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải cầu nguyện để cho danh Chúa được tôn thánh. Phàm nơi nào tôn kính danh ta thì ta sẽ đến ban phước cho ngươi tại đó. Hãy nghĩ xem, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh mà chúng ta đang sinh hoạt, trong đất nước mà chúng ta đang sống, thì danh Chúa có được tôn thánh và có được nên cao hay không? Có được tôn cao hay không? Và chúng ta phải cầu nguyện để danh Chúa được tôn thánh, chứ không phải là cái danh tính của chúng ta được tôn trọng và gây ấn tượng với người khác. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phải cầu nguyện để danh Chúa được tôn thánh. Trước đây ở Hoa Kỳ, trong các lớp học, trong các đồn cảnh sát, người ta treo cái bảng 10 điều răn. Trước đây, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, khi các em học sinh vào lớp, thì có cái giờ cầu nguyện và học Kinh Thánh trước. Nhưng ngày hôm nay, nhiều nơi, nhiều tiểu bang đã gỡ bỏ 10 điều răn và xóa bỏ lời cầu nguyện trước khi các em vào lớp. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là danh của Đức Chúa Trời không được tôn thánh, không được tôn trọng như những năm tháng cũ trước đây. Chúng ta cầu nguyện để nước Cha được đến. Nước của Chúa hàm ý cái quyền tể trị của Chúa, hay là vương quốc của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để nước Chúa được lan tỏa, được lan rộng và gia tăng thêm nhiều người vào trong vương quốc của Ngài. Chúng ta cầu nguyện để nước của Đức Chúa Trời được đến, được bày tỏ trong tấm lòng và trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những lời thách thức mà Chúa dạy trong Tân Ước đó là nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Hội thánh phải thể hiện ra vương quốc của Chúa, nước của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để ý của Chúa được nên ở đất cũng như ở trời. Ở trên trời thì ý Chúa được thực hiện, nhưng ở dưới đất là ý Chúa chưa được thực hiện. Bởi vì nhiều người đi ngược lại với ý muốn của Chúa, nhiều thế lực chống nghịch lại với ý muốn của Chúa, và ý muốn của Ngài chưa được thực hiện ở đất cũng giống như ở trời. Và chúng ta phải cầu nguyện để ý muốn của Chúa được thành toàn trên mặt đất này. Và thưa anh chị em, đó là những điều mà tôi và anh chị em phải chiến đấu trong sự cầu nguyện, để danh Cha được thánh, nước Cha được đến, và ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Và sau khi chúng ta cầu nguyện cho ba điều này rồi á, thì chúng ta mới nói đến nhu cầu của mình. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tại sao chúng ta không cầu nguyện là xin cho chúng tôi trong suốt cả năm nay đồ ăn đủ ngày? Hay là xin Chúa cho chúng tôi trong suốt cả tuần lễ sắp tới đồ ăn đủ ngày, nhưng mà Chúa hướng dẫn chúng ta cầu nguyện đồ ăn ngày nào thì đủ cho ngày ấy, giống như tuyển dân Israel ngày xưa trong đồng vắng, buổi sáng đi ra lượm mana, và cái số lượng mana nó chỉ đủ ăn trong ngày hôm đó mà thôi. Ai lượm dư qua ngày hôm sau bị hư, không có sử dụng được. Có một ông chủ cửa hàng kia bán nông sản, thực phẩm, và ông cũng làm có nhiều cái cửa hàng dây chuyền bách hóa. Ông là một người giàu có, nhưng mỗi khi ăn cơm ông đều cầu nguyện là cảm tạ Chúa, xin Chúa cho con hàng ngày thức ăn dùng đủ. Thì tình cờ có một thanh niên tới thăm trong gia đình đó chưa tin Chúa, nghe lời cầu nguyện như vậy thì cậu thanh niên này rất ngạc nhiên. Anh ta nghĩ rằng ông này là chủ của nhiều cửa hàng bách hóa, nhà ổng có nhiều kho vữa lắm, Tại sao ông phải cầu nguyện là xin Chúa cho con thức ăn hàng ngày dùng đủ? Và cậu nêu câu hỏi này với người chủ nhà là người đã cầu nguyện như vậy. Thì ông chủ nhà ông giải thích rằng, con ơi, cho dù ta quản lý nhiều tài sản, nhiều kho chứa, nhưng thực ra ta vẫn phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời mỗi ngày, để Ngài cung ứng sự sống của Ngài mỗi ngày cho ta và cho gia đình của ta. Thưa anh chị em, điều này cũng hàm ý rằng mỗi ngày và mỗi ngày chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa. Chúng ta không được quyền ý lại vào tài khoản trong ngân hàng, kho vựa lẫm của mình, các cửa hàng bách hóa mà mình đang quản lý. Chúng ta phải là những người lệ thuộc vào Chúa từng ngày. Việc ngày mai không ai biết chắc được. Và điều này cũng mang một hàm ý rằng mỗi ngày không những chúng ta cần đồ ăn thuộc thể, mà chúng ta cũng cần đồ ăn thuộc linh mỗi ngày. Xin Chúa ban cho chúng ta mana thuộc linh, đồ ăn thuộc linh, lời Chúa mỗi ngày để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Cũng giống như hàng ngày ba bữa chúng ta phải ăn để nuôi dưỡng đời sống vật lý thể chất của mình. Câu số 12, Chúa dạy rằng, xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Một bản dịch khác cũng dịch là xin tha nợ cho chúng tôi. Cũng giống như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch, hay là tha kẻ mắc nợ của chúng tôi. Đây là lời cầu nguyện xưng tội, thưa anh chị em. Mỗi ngày chúng ta bước đi trên mặt đất này thì chúng ta vẫn còn vương vấn trong tư tưởng, trong ý nghĩ, trong hành động. Đời sống chúng ta chưa thoát hẳn ra khỏi những ảnh hưởng của tội lỗi di truyền từ Adam truyền lại. Và chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa tha tội, để quyết Chúa thanh tẩy, tha thứ cho chúng ta. Xin tha tội cho chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Có nhiều người họ có thể gây tổn thương cho anh chị em. Họ gây cớ vấp phạm cho anh chị em. Và họ không bao giờ xin lỗi anh chị em. Nhưng nguyên tắc của lời Chúa đó là chúng ta vẫn phải tha lỗi cho họ, cho dù họ không có xin lỗi mình. Mình không có đợi họ xin lỗi mình mới tha. Bởi vì nếu mình có tha lỗi cho họ thì Đức Chúa Trời mới tha lỗi cho mình. Trong câu số 14, Chúa dạy rằng, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Và đó là cái nắp son của Cơ Đốc giáo, thưa anh chị em. Nếu chúng ta tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, chúng ta sẽ thấy tấm gương sáng chói của Tổng thống Abraham Lincoln. Ông là người tha thứ cho những kẻ thù nghịch chống đối ông. Và khi những dân biểu đối lập hỏi rằng, tại sao kẻ thù của ông mà ông vẫn tha thứ cho chúng nó vậy? Thì ông nói rằng, tôi không muốn có kẻ thù. Khi tôi tha thứ cho kẻ thù và tôi biến kẻ thù thành người bạn của tôi, thì đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em chưa học được bài học tha thứ này, thì chúng ta vẫn còn là những con đỏ trong Đấng Christ. Hãy tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương chúng ta, cho dù họ không bao giờ xin lỗi chúng ta, thì chúng ta vẫn phải công bố sự tha thứ cho họ. Và chúng ta cũng phải tập tha thứ cho bản thân của mình nữa. Bản thân chúng ta có những điều lầm lỡ, có những điều cay đắng, có những điều xúc phạm đến người thân, đến con cái, đến cha mẹ chúng ta. Chúng ta cũng phải biết tha thứ cho bản thân mình. Câu số 13, Chúa dạy, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Thưa anh chị em, trong bài cầu nguyện này nó có một sự cân đối. Ba điều đầu tiên là chúng ta cầu xin danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Ba điều đầu tiên. Ba điều tiếp theo là chúng ta xin hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi và xin cứu chúng ta thoát khỏi sự cám dỗ. Cân bằng, chúng ta cầu nguyện ba điều đầu tiên là dâng về Chúa vì quyền lợi, vì vinh hiển của Chúa. Và ba điều còn lại, lúc đó chúng ta mới nói đến cái quyền lợi và nhu cầu của chúng ta. Chớ vội nêu ra nhu cầu của mình trước khi chúng ta cầu nguyện cho ý của Chúa, cho chương trình của Chúa, cho kế hoạch của Chúa được thành toàn trên cuộc đời của chúng ta. Và lời kết thúc của bài cầu nguyện chung này đó là: vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Một nhà thần học nói rằng khi chúng ta cầu nguyện, đó không phải là mình nêu ra những nhu cầu của mình và xin Đức Chúa Trời phê chuẩn cho những nhu cầu đó. Không phải vậy. Cầu nguyện không phải là một cái danh sách đi mua hàng. Các bạn đi mua hàng thì có cái shopping list, tức là mình mua cái gì mình ghi vào trong đó. Món A, B, C, D. Rồi bây giờ mình cầu nguyện mình cũng ghi A, B, C, D, E, những cái nan đề của mình vào đó, và mình cầu xin Chúa phê chuẩn cho những nan đề đó. Thưa anh chị em, không phải như vậy đâu. Cầu nguyện là mình phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trước, rồi sau đó mình mới nêu ra những cái nhu cầu của mình sau. Hãy hình dung các bạn đang đi trên một chiếc tàu. Chiếc tàu đó nó đến gần bờ và neo xuống để cho nó đứng vững, không có bị sóng xô. Cầu nguyện là mình quen ra một chiếc neo. Quen ra một chiếc neo. Và khi các bạn đứng trên con tàu, các bạn sẽ kéo con tàu cập vào cảng, hay là mình kéo cái cầu cảng đó, nó cập vào con tàu. Cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta lôi kéo Đức Chúa Trời đứng về phía với mình, nhưng mình phải chạy đến với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không có phải là kêu cầu Chúa đứng về phe với mình, nhưng mà chúng ta phải chạy đến đứng bên cạnh Chúa. Vì vậy chúng ta cần phải xét lại tất cả những lời cầu nguyện của mình có làm vinh hiển danh Chúa hay không. Nền tảng của sự cầu nguyện nó có ba câu kinh thánh căn bản mà tôi xin trưng dẫn ở đây. Câu kinh thánh thứ nhất nằm trong sách Philip chương 4 câu 6 câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phần kinh thánh thứ hai là trong thư tín Giăng thứ nhất chương 5 câu 14. Này là điều chúng ta giảng dị ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta. Hãy cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Và trong Tin Lành Giăng chương 15, Chúa cứ thế dạy: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúng ta có phải là những người cất giữ, suy gẫm lời Chúa trong lòng, lời Chúa đầy dẫy trong lòng chúng ta? Chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Điều đó có nghĩa là sự cầu nguyện của chúng ta phải đặt nền tảng căn bản trên lời của Đức Chúa Trời. Và khi anh chị em áp dụng thẩm thấu điều này, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng có những điều mình chưa cầu nguyện thì Chúa đã ban cho rồi. Sứ đồ Phao-lô làm chứng rằng Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng. Không cần anh chị em phải cầu nguyện xin Chúa 30 triệu để sửa ngôi nhà. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em 300 triệu nếu đó là nhu cầu thực sự. Hãy học tập để trưởng thành. Hãy tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm lời của Ngài, và chính Ngài là đấng cung cấp mọi nhu cầu của anh em. Danh của Ngài là Jehovah Jireh. Hãy đứng về phía Đức Chúa Trời. Đừng có đưa ra một danh sách của sự cầu nguyện và nài xin Chúa phê chuẩn cho danh sách của mình. Hãy tìm kiếm Chúa để biết Chúa muốn chúng ta làm gì và đâu là nhu cầu thực sự của chúng ta ngày hôm nay. Và nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em để rồi trong đời sống cầu nguyện chúng ta sẽ càng khám phá và kinh nghiệm về ân điển dư dật của Đức Chúa Trời trong những năm tháng kế tiếp. Và tôi xin nhường lời lại cho người hướng dẫn chương trình ở đây.
Amen. Và cảm tạ ơn Chúa. Đại dùng một sư giảng sư Phạm Vân có lời Chúa cho hội thánh. Và cảm tạ ơn Chúa. Cùng dùng một sư Võ Ngọc cùng thuyết minh cho anh chị em khiếm thính. Thì xin Chúa ban phước trên gia đình và chức vụ của hai ông. Và cảm tạ ơn Chúa. Thì hôm nay là ngày thứ 6. Thì cũng cầu nguyện cho chương trình khiếm thính cùng học lời Chúa bởi hội thánh Jeremy có người phiên dịch và cùng cầu nguyện cho hội thánh Jeremy và các cái nan đề. Và trước khi cầu nguyện thì cũng xin trân trọng kính mời mục sư Phan Kiều thông báo và cầu nguyện luôn ạ.
Xin trân trọng kính chào ông bà mục sư Võ Đức Hòa, quản nhiệm hội thánh Jeremy truyền giáo quốc tế. Chào tất cả quý đầy tớ Chúa và dân sự của Ngài. Phòng dung của hội thánh Jeremy buổi chiều hôm nay